Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 180. Không pháp sư. Chuyển ngữ Liên Hải. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 17 tháng 8 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời quý vị xem thời phần thiên trường hàng câu thứ ba. Vô tận huệ công đức tràng thiên dương, đắc diệt trừ nhất thiết hoàng, đại bi luân giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương chú giải rất đơn giản: bi tội hoặc khổ, cố danh di luân. Pháp môn sở học của thiên dương, đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Hơn nữa là một vấn đề bức thiết hiện tại phải giải quyết. Chúng ta có đau buồn, đại hoạn. Trong kinh văn tuy không có nói ra, Đại sư Thanh Lương đã nói ra cho chúng ta: hoặc nghiệp khổ. Trong đó Ngài lược bớt chữ nghiệp rồi. Cổ nhân dùng văn tự bốn chữ một câu, nói hoặc, nói khổ, trong đó đã hàm chứa có nghiệp. Hoặc nghiệp khổ là căn nguyên của tất cả hoặc. Phải làm thế nào mới có thể diệt trừ? Tôi nghĩ đây không chỉ là Phật pháp, tất cả pháp thế xuất thế gian đều là nhắm đến vấn đề này mà phát. Các nhà tôn giáo, nhà giáo dục, thậm chí những nhà chính trị thế gian, nhà khoa học, không ai không muốn giải quyết vấn đề căn bản của tất cả chúng sanh này. Nhưng làm thì làm rồi, ngàn vạn năm vẫn đang làm, hiệu quả thì không rõ ràng. Chẳng những hiệu quả không rõ ràng, nếu như chúng ta theo diễn biến lịch sử mà quan sát, dường như ngày càng xấu đi. Thế hệ sau không bằng thế hệ trước, đời sau không bằng đời trước. Truyền đến thời đại chúng ta, đối với cách dạy học của cổ thánh tiên hiền, chúng ta đều để lên rất nhiều dấu hỏi. Nó có hữu hiệu không? Có đáng để chúng ta học tập hay không? Đáng được chúng ta phát triển hay không? Thậm chí có nhiều người dường như khẳng định thứ cũ kỹ này đã lạc hậu rồi, nên coi như là rác rưởi mà xử lý đi. Người có cách nhìn cách nghĩ như vậy ngày càng nhiều. Nếu như phế bỏ nó, có thứ mới có thể thay thế hay không? Thứ mới có thể có hiệu quả hơn thứ cũ hay không? Một người đầu óc sáng suốt, người đầy đủ trí tuệ thông minh, nhất định sẽ nghĩ đến vấn đề này. Ba vấn đề lớn: mê hoặc, tạo nghiệp, quả báo. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không đủ để giúp chúng ta đoạn trừ nghi hoặc. Hiện tại mọi người dựa vào thứ gì? Dựa vào khoa học. Khoa học có thể giúp chúng ta phá trừ mê hoặc sao? Cũng có rất nhiều vấn đề tồn tại. Nhưng giáo dục hiện nay đề xướng khoa học, bài xích giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, dùng khoa học mà thay thế. Giáo dục của khoa học cũng thực hành nhiều năm như vậy rồi, hiệu quả xã hội như thế nào? Nếu như chúng ta tỉ mỉ, từ trên mấy tiêu chuẩn xã hội an định, phồn vinh, hòa bình này mà quan sát, mà suy xét, dường như hoàn cảnh của chúng ta ngày nay không bằng cổ nhân. Chẳng những diễn cổ xưa chúng ta sánh không kịp, khoảng nửa thế kỷ trước, một thế kỷ trước, đây là ký ức phải còn mới mẻ, cũng không sánh bằng. Cho nên hiện tại có một số người có giác ngộ mới, đối với giáo dục của khoa học kỹ thuật nêu ra những hoài nghi. Nghi tới nghi lui, cuối cùng tìm không ra một phương pháp tốt. Thực sự mà nói, sự suy nghĩ của chúng ta độ sâu, độ rộng chưa đủ. Cho nên đối với bệnh căn này tìm chưa ra được. Đối với những vị hiền triết xưa nay, những phương pháp và lý luận giáo huấn của họ, chúng ta không có năng lực lựa chọn. Đây chính là phạm vi tư duy của bản thân chúng ta càng quá, nhỏ hẹp quá. Chúng ta đối với cổ đức nêu ra rất nhiều chất vấn. Vì sao người ngày xưa trung thực như vậy? Đối với cổ nhân có lòng tin như vậy? Dường như nhắc đến là Khổng Thánh Nhân nói, Phật Bồ Tát nói, họ liền có thể tiếp thu, họ sẽ không hoài nghi. Vấn đề rất dễ dàng giải quyết. Hiện tại vì sao không được? Người hiện tại cho rằng vô cùng thông minh, học rộng hiểu cao, không chịu phục người. Khổng Tử có gì vĩ đại? Phật Thích Ca Mâu Ni có gì vĩ đại chứ? Còn coi bản thân mình cao hơn các ngài rất nhiều. Thật sự mà nói, đối với cổ nhân thiếu hụt nhận thức, không những thiếu hiểu biết về cổ nhân, ngay cả hiểu biết về bản thân mình cũng không biết. Vấn đề này mới thực sự nghiêm trọng. Hiện nay nói nhất thiết hoàn nghiêm trọng hơn bất cứ thời đại nào. Hoặc nghiêm trọng, nghiệp nghiêm trọng, khổ cũng nghiêm trọng theo. Trăm ngàn năm trở lại đây, cổ nhân nói đến ngày tận thế, chúng ta gặp phải rồi. Họ nói ngày tận thế ngày mai là đến rồi. Nhưng hôm nay chúng ta vẫn còn chưa nhìn thấy dấu vết của ngày tận thế. Đây là tâm chúng ta thô quá. Trên thực tế, từ trường mấy ngày hôm nay đã khác rồi, không giống như bình thường. Từ trường này ảnh hưởng trái đất, ảnh hưởng tất cả những sinh vật trên trái đất, chúng ta cũng bao gồm trong đó. Tinh thần của chúng ta, thân thể của chúng ta, tâm trạng của chúng ta đều bị phiền nhiễu. Chỉ có người có định lực. Vì sao chúng ta đề xướng niệm Phật? Mấy hôm nay niệm Phật nhiều hơn, hy vọng sức ảnh hưởng đó đối với chúng ta bớt đi một chút, không đến nỗi nghiêm trọng quá. Điểm này chúng ta làm được rồi, không ngừng nâng cao định tuệ của bản thân, kháng cự sự ảnh hưởng này, dùng định tuệ để giữ gìn bản thân, cũng có thể giúp đỡ người khác. Hai tuần trước, cư sĩ Quyền Lai Thành nói với tôi, ông ấy nghe nói viện trưởng Học viện Thiên Chúa Giáo nói đến kiếp nạn lần này. Kiếp nạn này trong tôn giáo của họ cũng nói ma dương. Ma dương này sớm đã xuống rồi, hiện tại không biết vì sự việc gì mà chưa đến. Họ nói có một lực lượng gì đó dường như đang ngăn cản ông ấy, nhưng ông ấy không biết là lực lượng gì. Ông cảm thấy ma dương này lẽ ra đã đến rồi, không biết duyên cớ gì ngăn họ chưa đến. Điều này chứng tỏ không phải không có tai nạn. Tai nạn có thể là chậm lại một thời kỳ. Sự việc gì làm lỡ đi như vậy? Lực lượng nào làm cản trở họ? Trong tâm tôi có suy nghĩ, chỉ có bản thân chăm chỉ nỗ lực tu hành, vẫn phải thuận theo giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, của Phật Bồ Tát, chắc chắn là chính xác. Nếu như thuận theo khoa học kỹ thuật ngày nay, đối với sự việc này thực sự là cảm thấy không thể nào làm được. Các nhà khoa học gặp phải điều này chỉ có nghe theo mệnh trời, họ có cách gì chứ? Họ biết sự việc này nghiêm trọng, biết sự việc này có thể phát sinh, nhưng không thể nào tránh được. Đến cuối cùng chỉ đành trở về với Thượng Đế. Thượng Đế nổi giận rồi, Thượng Đế không vui rồi, Thượng Đế sẽ trừng phạt con người. Có lẽ mọi người chúng ta hiện tại niệm Phật, rất nhiều tín đồ tôn giáo đã ở đó cầu nguyện, Thượng Đế nhìn thấy trong lòng hơi bình hòa hơn một chút. Có lẽ chính là nguyên nhân này vậy. Điều này không thể nói là không có lý. Từ trên góc độ của họ mà quan sát cũng có thể giải thích thông được. Từ đó có thể biết chúng ta nghiêm túc sám hối, phải triệt để sửa đổi lỗi lầm. Như vậy Thượng Đế mới hoan hỷ. Hy vọng tai nạn không đến nỗi phát sinh. Nhất định không nên cho rằng ngày mai không sao. Dự đoán hàng ngàn năm trước nói sai rồi, chúng ta không nên tin họ. Nếu như có quan niệm sai lầm này, bản thân vẫn mê hoặc như trước, tăng thêm tội nghiệp, e rằng tai nạn đến còn nghiêm trọng hơn là lời dự đoán. Đây là sự thật. Phật dùng phương pháp gì dạy chúng ta miễn trừ tai nạn? Thực sự bà nói, tất cả pháp thế suốt thế gian, chúng ta làm một so sánh, chỉ có Phật pháp rốt ráo. Bởi vì Phật pháp biết tai nạn khởi nguyên như thế nào. Giống như thầy thuốc trị bệnh vậy. Thầy thuốc giỏi, quý vị tiếp xúc với họ, họ sẽ biết bệnh quý vị do nguyên nhân gì. Vì sao quý vị lại bị bệnh này? Họ dùng thuốc cao minh, nhất định sẽ không dùng sai. Thuốc đến bệnh trừ. Nếu như gặp phải vị bác sĩ, họ đối với nguyên nhân bệnh của quý vị không hiểu rõ, phải làm thăm dò thử nghiệm rất nhiều lần, thì quý vị khổ rồi. Họ tìm không ra nguyên nhân, phải dần dần đến thăm dò. Kiểu bác sĩ như vậy chúng tôi đã gặp rồi. Bác sĩ thực sự cao minh cũng không dễ dàng gặp được. Bệnh nhân và bác sĩ, thưa sư bà nói, cũng là nhân duyên. Đức Phật nói với chúng ta, tai nạn phát sinh như thế nào? Là nghiệp lực chiêu cảm đến. Nghiệp thiện chiêu cảm là quả thiện. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật, thế giới cực lạc của Phật A-di-đà hình thành như thế nào? Là thiện nghiệp của chúng sanh hình thành. Ở trong kinh, Đức Phật đã nói rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Thế giới Tây Phương cực lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Không phải là thiện nghiệp sao? Không phải tiểu thiện mà là thượng thiện. Thượng thiện là viên mãn cụ túc thiện nghiệp tam phước. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là hình thành như vậy. Ngày nay, thế giới này của chúng ta gặp đại tai nạn là do thứ gì hình thành? Là chúng sanh tạo vô lượng mười ác nghiệp mà chiêu cảm đến. Chính là sự việc như vậy. Đây là sự thật. Chỉ có đại thánh mới có thể nắm bắt được bệnh căn này. Nhà khoa học không nắm bắt được. Nhà khoa học nói đây là sự thay đổi vận hành của các tinh cầu trong thái không. Họ từ trên vật lý mà thăm dò. Mà Phật Pháp là từ trên tâm lý mà truy cứu. Hiện tại người ta tin tưởng vật lý, không tin tưởng tâm lý. Tâm lý sâu sắc hơn vật lý rất nhiều. Phật nói với chúng ta, vật chất từ đâu mà có? Nhà khoa học đến nay có cách nào tìm được chưa? Vật chất rốt cuộc là sự việc gì vậy? Nó là từ đâu mà có? Nó được phát sinh như thế nào? Sự việc này Phật nói rất rõ ràng. Đặc biệt là tướng tông. Tướng tông không chỉ là tâm lý học cao thâm, viên mãn, mà cũng là vật lý học. Phật nói vật chất là tướng phần của A Lại Gia. Tướng phần là vật chất. Người thế gian chúng ta nói tâm lý. Tâm lý là kiến phần của A Lại Gia. Kiến tướng đồng nguyên. Cũng chính là nói tâm lý và vật lý là cùng một căn nguyên. Tự chứng phần, tự chứng phần chính là tánh tông nói tự tánh. Cho nên tâm lý và vật lý là cùng một pháp nguyên, đều là trong tự tánh biến hiện ra. Tự tánh biến hiện ra như thế nào? Sau khi mê rồi biến hiện ra. Trước biến kiến phần, sau biến tướng phần. Tướng phần là theo kiến phần mà biến hiện ra. Cho nên Phật trị bệnh rất hay. Ngài thực sự tìm ra căn nguyên. Cách chữa của Ngài chắc chắn là chính xác, chắc chắn không có sai lầm. Đây là điều người thế gian thông minh, trí tuệ cũng không thể so sánh với Ngài. Trong kinh thường nói Ngài là triệt pháp để nguyên. Ngài có năng lực này. Phật nói với chúng ta triệt để ngọn nguồn. Đây là trí tuệ rốt ráo chân thật, tuyệt đối, không phải một mình Ngài đầy đủ. Người người đều có. Quý vị đều có trí tuệ này, đều có năng lực này. Trí tuệ năng lực của quý vị không thể hiện tiền là vì quý vị có phiền não làm cho nó bị chướng ngại mất. Cho nên Phật nói chỉ cần buông phiền não xuống, buông bỏ đi, trí tuệ, đức năng sẵn có trong tự tánh quý vị đều hiện tiền. Cho nên Phật có cách gì độ chúng sanh không? Không có. Ngài nói rất hay, Phật không độ chúng sanh. Ai độ chúng sanh? Là bản thân quý vị giác ngộ mà tự độ mình. Phật mới nói lời chân thật. Phật đem kinh nghiệm quá trình phương pháp của bản thân Ngài được độ nêu ra cho chúng ta làm tham khảo. Ngài làm thế nào để phá mê khai ngộ? Ngài làm thế nào để tu hành chứng quả? Những kinh điển này toàn là cung cấp những kinh nghiệm và phương pháp của Ngài. Ngày nay nhiều thiên vương như vậy, mỗi một người cung cấp kinh nghiệm phương pháp, đó là họ giúp chúng ta. Chúng ta đối với những kinh nghiệm phương pháp này, sau khi nghe xong hiểu được rồi, tiếp thu rồi, tham khảo phương pháp của họ, bản thân chúng ta phải nỗ lực để làm, chúng ta cũng sẽ khôi phục, cũng sẽ thành tựu được vô tận tuệ công đức tràng thiên vương. Danh hiệu trước đây đã giải thích cho quý vị rồi, quan trọng là tuệ. Tuệ từ đâu mà có? Tuệ từ định mà có. Thế nào là định? Tâm thanh tịnh bình đẳng là định. Thế nào là tuệ? Tâm thanh tịnh bình đẳng khởi tác dụng chính là tuệ. Tên đề của kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng là thể, giác là dụng, tuệ là từ trong định mà có. Định là bản thể của tự tánh chúng ta, tuệ là khởi dụng của tự tánh. Cho nên then chốt tu hành trong nhà Phật chính là thiền định. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là đường lối. Kinh Hoa Nghiêm ở đây hiển bày cho chúng ta thấy. Chúng ta ở đây nhìn thấy nhiều thiên vương như vậy, phương pháp của mỗi một người không giống nhau, chính là nói rõ vô lượng pháp môn. Nhưng mỗi một pháp môn đều là thiền định. Ngày nay chúng ta chọn phương pháp trì danh niệm Phật. Phương pháp trì danh niệm Phật hy vọng đạt đến cảnh giới gì? Đạt đến nhất tâm bất loạn. Chứ gì phải biết, nhất tâm chính là thiền định, bất loạn chính là trí tuệ. Chúng ta dùng phương pháp này để tu định, tu huệ. Phương pháp cho dù không đồng, phương hướng là chính xác, mục tiêu là một. Thiên vương ở đây dùng đại bi. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói, bi có thể diệt trừ mê hoặc khổ nạn, cho nên gọi nó là luân. Lời này người sơ học nghe ra vẫn không dễ hiểu. Ý nghĩa của luân là đại biểu cho viên mãn. Nói cách khác, phương pháp dạy học này của Ngài vô cùng viên mãn. Chúng ta gọi phương pháp này là luân. Tất cả những đồ dùng của thế gian đích thực có thể đại biểu cho lý luận viên mãn, và tất cả chân tướng sự thật. Thế như Đức Phật thường nói cho chúng ta, tướng có tánh không, sự có lý không. Luân thị có thể đại biểu trọn đầy của luân là tướng. Trục tâm chính là tánh. Duyên tướng đích thực là có, nhưng trục tâm đích thực bất khả đắc. Trục tâm có hay không? Nhất định có mà bất khả đắc. Cho nên duyên trong Phật Pháp biểu pháp là không hữu bất dị, tánh tướng nhất như, lý sự bất dị. Nó biểu thị cho ý nghĩa này. Cách dạy học này mới thực sự viên mãn. Vì sao vậy? Vì quý vị thực sự hiểu rõ rồi, thể hội được rồi, không hữu hai bên đều không trú, trí tuệ liền khai mở. Quý vị chấp trước bên có này, quý vị tạo nghiệp, phàm phu. Nếu như chấp trước bên không, cũng là tạo nghiệp, đọa lạc vào vô minh. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn quở trách hàng tiểu thừa thanh văn duyên giác rơi vào trong hầm không, vậy là chấp không rồi, vẫn không thể thành tựu. Bồ Tát thông minh hiểu rõ chân tướng sự thật, Bồ Tát hành trung đạo, hai bên đều không chấp trước. Trung đạo có hay không? Nếu như chấp trước có trung đạo, không chấp trước hai bên có không? Họ hành trung đạo không sai, coi như là Bồ Tát, quyền giáo Bồ Tát. Nói với chư vị rằng Bồ Tát trong thập pháp giới, họ vẫn chấp trước trung đạo. Thật giáo Bồ Tát, Bồ Tát thật sự trung đạo cũng không có, gọi là dị biên bất lập, trung đạo bất tồn, tâm mới thực sự sạch sẽ. Đó mới gọi là xứng tánh. Còn có một trung đạo vẫn chưa xứng tánh. Cảnh giới này cao, dạy học như vậy mới có thể diệt trừ tất cả ưu hoạn. Phương tiện tối sơ của việc dạy học này là gì? Cũng chính là chúng ta muốn hỏi, phải bắt tay từ đâu, phải nhập môn từ đâu mà thực hiện. Ở đây Bồ Tát hiển thị rất rõ ràng, đại bi, tâm đại từ bi, từ đây mà hạ thủ. Thế nào là đại bi? Hình dáng đại bi như thế nào? Nếu chúng ta hiểu không rõ ràng, chúng ta sẽ không thể nào học tập. Đại từ bi chính là phải hợp với hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể. Đây mới gọi là đại bi. Chúng ta phải coi hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là bản thân mình. Quý vị sẽ nhập vào cảnh giới Phật. Đây là cảnh giới quả Phật rốt ráo. Nhập vào cảnh giới này liền thành Phật, thành Phật rốt ráo viên mãn. Cách nói này cao quá, chúng ta làm không được. Chúng ta tuy không làm được, nhưng phải hướng đến phương hướng này, phải hướng đến mục tiêu này để làm. Cách làm như thế nào? Quên mình vì người. Chính là hai câu nói Đức Phật dạy cho chúng ta. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Chúng ta từ chỗ này mà hạ thủ. Gặp tất cả chúng sanh có khổ nạn, chúng sanh là cha mẹ ta, tôi có nên tận tâm tận lực giúp đỡ họ chăng? Phật lại dạy chúng ta, tất cả chúng sanh đều là Phật Vị Lai. Tôi đối với tất cả Phật có nên tôn kính họ hay không? Đối với cha mẹ có nên hiếu thuận họ hay không? Đây chính là lời giáo huấn chân thật rõ ràng của Phật. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới phải dùng tâm hiếu thuận cha mẹ, tâm tôn kính chư Phật để đối đại. Đây chính là Đại Bi Luân. Quý vị phải làm. Quý vị không làm, ý nghĩa trong đây quý vị không thể hội được. Cũng chính là nói, đây là cảnh giới của Phật Bồ Tát, quý vị không nhập vào được, nhất định phải chăm chỉ nỗ lực để làm. Quý vị làm một phần, quý vị khế nhập một phần. Quý vị làm hai phần, quý vị liền khế nhập hai phần. Nếu không phải dùng tâm chân thành hiếu thuận, tâm cung kính, quý vị sẽ không đạt được sự thâm nhập pháp môn đó. Điều này kết quả tu hành như thế nào? Kết quả là diệt hoặc, kết quả là tiêu nghiệp. Diệt hoặc là đoạn vô minh phiền não, tiêu nghiệp là đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não. Người ta dùng phương pháp này, phương pháp này hữu hiệu hay không? Vì sao hữu hiệu? Ta bình tĩnh mà tư duy, mà suy nghĩ, nó thực sự hữu hiệu. Vì sao vậy? Dùng cách nghĩ này chúng ta nói là quán tưởng. Những chúng sanh này không phải là chư Phật, không phải là cha mẹ chúng ta. Chúng ta coi họ là cha mẹ, coi họ là chư Phật, đây là quán tưởng. Nhưng trong nhãn quan của chư Phật Như Lai, họ đích thực là một thể, họ là chân thật, họ không phải quán tưởng. Cho nên chúng ta phải từ quán tưởng mà hạ thủ. Trong Thiền Tông nói quán chiếu, từ đây mà hạ thủ. Sau đó công phu nâng cao thì chiếu trú, lại hướng thượng nâng cao là chiếu kiến. Trong tâm kinh nói, quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Giống Đại Bồ Tát như vậy, chiếu kiến hư không, pháp giới, tất cả chúng sanh và bản thân là một thể. Cho nên nếu quý vị có thể chiếu kiến thì quý vị thành Phật rồi. Thấp nhất, căn bản nhất, quý vị cũng là viên giáo sơ trú Bồ Tát, pháp thân đại sĩ, phần chứng Phật gì? Quý vị là phần chứng Phật. Quý vị là chân Phật, không phải là giả Phật. Quý vị thực sự nhìn thấy được, chúng ta hiện tại không nhìn thấy, chưa nhìn thấy là giả thiết, coi họ là như vậy. Đây gọi là quán chiếu. Nên làm phải thật làm. Chúng sanh có khổ nạn chính là cha mẹ tôi có khổ nạn, thầy giáo có khổ nạn, vị thầy giáo này là Phật, Phật là thân giáo sư của mình. Chúng ta toàn tâm toàn lực để chăm sóc. Hôm nay tôi nhìn thấy một lá thư điện tử, có một vị cư sĩ viết một bức thư cho tôi, trong đó nhắc đến 10 vấn đề. Tôi phải tìm thời gian để trả lời ông ấy. Nhưng nếu như ông ấy thường thường nghe tôi giảng kinh, những vấn đề này đều giải đáp được rồi. Trong đó ông ấy có một vấn đề nói, hiện tại người khổ nạn nhiều quá, người cần được giúp đỡ rất nhiều. Có thật sự không đủ sức lực. Người nghèo khổ nhiều quá, con không có nhiều tiền tài như vậy để bố thí. Con nên bố thí hay không? Nên. Không có sức lực cũng phải cố gắng để làm, giảm thiểu nhu cầu sinh hoạt của bản thân để giúp đỡ người khác. Nhìn thấy người khác không có áo quần mặc, không có cơm ăn, cũng như nhìn thấy cha mẹ mình đang chịu khổ nạn vậy, chúng ta có nên giảm thiểu ăn mặc để giúp đỡ cho họ không? Tận tâm tận lực chính là công đức viên mãn. Chỉ sợ rằng bản thân chúng ta không chịu tận tâm tận lực mà làm. Có rất nhiều người nghi hoặc, người kia đến gạt tôi có nên giúp họ hay không? Phật Pháp không phải là cảm tình, điểm này chư vị nhất định phải biết. Phật Pháp là trí tuệ. Cho nên có Quan Âm, vì sao còn có một vị là Đại Thế Chí? Đức Quan Âm là từ bi, Đức Đại Thế Chí là trí tuệ. Họ không phải là hai người, họ là một người. Quan Âm Bồ Tát đại biểu cho từ bi trong tự tánh chúng ta, Đại Thế Chí đại biểu cho trí tuệ trong tự tánh. Người này đến lừa gạt tôi, họ gạt tôi, họ gạt đi làm việc tốt, tôi vẫn toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Người này gạt tôi, gạt đi làm việc xấu, tôi có thể không cần giúp họ. Đây chính là có trí tuệ. Họ gạt tiền của mình, sau khi gạt rồi đi ăn uống bài bạc, đi làm việc xấu. Quý vị nếu giúp đỡ họ vậy là sai rồi. Nhà Phật nói từ bi di bổn, phương tiện di môn. Chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh chính là giữ nguyên tắc này. Nhưng lại nói từ bi đa quả hoàng, phương tiện xuất hạ lưu. Đây nguyên nhân là gì? Từ bi mà không có trí tuệ, phương tiện sẽ hỏng, sẽ tạo nghiệp. Từ bi phương tiện phải y theo trí tuệ, vậy là thành tựu công đức rồi. Cho nên ở đây có bi, từ bi, có vô tận tuệ. Có thể thấy được từ bi của người ta là đương trí tuệ, không phải y theo cảm tình, cho nên mới thành tựu công đức tràng. Công đức tràng là công đức vô lượng. Nói cách khác, từ bi là phải làm việc tốt, phương tiện là phải làm việc tốt. Thế nào là làm việc tốt? Lợi ích tất cả chúng sanh. đây là việc tốt, tuyệt đối không phải là tự lợi. Chúng ta cư xử với tất cả mọi người, con người không phải vì bản thân, hoàn toàn vì chúng sanh. Người này là Bồ Tát tái lai, không phải là phàm nhân. Phàm nhân chúng ta và họ đối xử với nhau, họ có thể có một nửa tự lợi, một nửa lợi ích chúng sanh. Chúng ta nên giúp đỡ họ. Tuy họ có một nửa tự lợi, họ còn một nửa lợi tha. Hoàn toàn tự lợi, chúng ta không cần phải giúp họ. Người này giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác một phần mười, chín phần mười là tự lợi, chúng ta không nên giúp họ. Thế gian có rất nhiều nhà từ thiện. Cổ nhân có câu nói ý nghĩa rất sâu sắc: từ thiện gia, từ thiện khởi gia. Quý vị nghĩ xem ý gì của câu nói này. Đây chính là nói họ là nhà đại từ thiện. Rất nhiều người tặng tiền giúp đỡ họ làm sự nghiệp từ thiện. Họ làm sự nghiệp từ thiện chỉ lấy 1 phần 10, 2 phần 10, 7 phần 10, 8 phần 10 là lập nghiệp cho họ. 1 phần 10, 2 phần 10 là một chút sự nghiệp từ thiện. Sự việc này từ xưa đến nay đã có, chẳng qua ngày xưa ít, hiện tại nhiều. Cho nên rất nhiều người thích làm sự nghiệp từ thiện. Vì sao vậy? Từ thiện đối với bản thân. Không sai, hiện tại họ từ thiện mà lập nghiệp, giàu sang phú quý, được xã hội tán thán, được xã hội đại chúng cúng dường. Nhưng Phật Pháp nói nhân quả ba đời, đời sau phải làm thế nào? Vấn đề sẽ nghiêm trọng đấy. Người thực sự có trí tuệ chắc chắn không dám làm cách này. Biết hiện tại có được lợi ích là hữu hạn, thời gian cũng rất ngắn, tương lai chịu khổ báo rất dài. Được không bằng mất. Người thông minh, người thực sự có trí tuệ, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn toàn bộ sức lực, bản thân nhất định không giữ lại mảy may nào. Bởi vì họ biết được tương lai cách làm này mới có thể đạt được quả báo thù thắng, mới có thể đạt được lợi ích chân thật lâu dài. Sẽ không vì lợi ích nhỏ nhặt trước mắt mà chướng ngại đại lợi trong tương lai. Không thể vì lợi ích một đời ngắn ngủi này, mấy mươi năm nay, mà chướng ngại lợi ích tương lai vô cùng vô tận. Đây đều phải dựa vào trí tuệ chân thật. Người không có trí tuệ bị lợi nhỏ trước mắt mê hoặc, cho nên họ tạo nghiệp, họ chịu thọ báo. Những sự lý này chỉ có Phật mới nói thấu triệt, mới nói thấu đáo. Người thực sự hiểu được, người hiểu rõ, nghe lời Phật giáo huấn, hốt nhiên đại ngộ, giác ngộ trở lại, thực sự hội đầu, không còn tạo tội nghiệp nữa. Chớ nói rằng người ta mở miệng cầu chúng tôi giúp đỡ, chưa mở miệng chúng ta nhìn thấy rồi, cũng chủ động đi giúp đỡ họ, còn phải đợi họ mở miệng hay sao? Tận tâm tận lực giúp đỡ người chính là công đức viên mãn. không cần cố ý phan duyên, đó cũng là sai lầm. Đó là chướng ngại đối với việc tu học bản thân. Có chướng ngại gì vậy? Trong tâm quý vị có gánh nặng, tâm quý vị sẽ không thanh tịnh. Chứ gì phải biết, tâm địa của mình không thanh tịnh chính là chướng ngại lớn nhất, chướng ngại chúng ta đọc tụng, nghe kinh, hiểu nghĩa. Chướng ngại khai ngộ, chướng ngại tu hành chứng quả, cũng chính là chướng ngại chúng ta khế nhập cảnh giới thù thắng của Phật Bồ Tát. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Tu học Phật Pháp chính là cuộc sống. Nếu như nói tu hành thoát ly khỏi cuộc sống, vậy thì hoàn toàn sai lầm. Tu hành chính là sửa lại những hành vi sai lầm trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Sai lầm gì vậy? Thuận theo tri kiến bản thân là sai lầm. Tri kiến của bản thân chúng ta không đúng, đây là điều đầu tiên bản thân phải khẳng định. Tuyệt đối không được tùy thuận ý của bản thân, nên tùy thuận theo giáo huấn của Phật Đà. Người này chính là một người có phước báo, biết lỗi sửa đổi. Cách nghĩ, cách nhìn của bản thân chúng ta sai lầm, không chính xác. Bản thân chính là tư. Nói cách khác, đều là cách nhìn, cách nghĩ, cách làm tự tư tự lợi của quý vị. Đây chính là điều mà trong Phật Pháp thường nói, dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Nhưng quý vị phải biết, như Kinh Kim Cang đã nói, chỉ cần quý vị có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bốn tướng này quý vị đầy đủ, tâm quý vị chính là tâm luân hồi. Quý vị tạo tác là nghiệp luân hồi, quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta tin tưởng Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vì thế giáo huấn của họ là chân thật. Vì sao vậy? Họ không phải là tâm luân hồi. Họ giảng kinh thuyết pháp không tạo nghiệp luân hồi, đáng được chúng ta nương tựa. Cho nên học Phật đầu tiên dạy chúng ta quy y. Quy chính là trở về, buông bỏ bản thân, quay lại nương tựa Phật Bồ Tát. Nương thế nào? Y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, đây gọi là quy y. Vẫn tùy thuận ý của bản thân, quý vị không quay lại. Quý vị không chấp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, quý vị không quy y họ. Kỳ thực tôi nói họ ở đây, họ và bản thân là một không phải hai. Nếu như đem mình người phân thành hai thì quý vị sai rồi, quý vị không hiểu được Như Lai chân thật nghĩa. Thế nào là mình người là một, cùng một tự tánh? Họ hiện tại phá được bốn tướng rồi. Không những bốn tướng phá rồi, bốn kiến cũng không có nữa. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến đều không có nữa. Họ trở về với tự tánh. Giáo huấn của họ là từ trong tự tánh mà hiển lộ ra. Giáo huấn của họ chính là tánh đức của tự tánh chúng ta. Cho nên tin người là tin tánh đức của tự tánh mình. Là một sự việc như vậy, chúng ta không bị họ dắt mũi kéo đi. Nếu như họ không phá bốn tướng, nếu như không phá bốn kiến, ý của họ là gì thì bảo chúng ta làm như vậy, vậy là chúng ta bị họ dắt mũi lôi đi rồi. Vì sao vậy? Mình người không phải là một, mà là hai. Cho nên Phật và Tha của Pháp Thân Đại Sĩ là tự tánh, không phải là gì khác. Chúng ta thực sự hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, kiến giải sẽ hoàn toàn khác đi. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chữ chữ câu câu là tự tánh chúng ta hiển lộ ra. Phật Thích Ca Mâu Ni tự tánh hiển lộ và tự tánh chúng ta hiển lộ là một, không phải hai. Chúng ta nhờ gì mà tin Phật? Nhờ điều này mà tin Phật. Nhờ gì mà quy y? Nhờ điều này mà quy y. Quy y tự tánh. Đây là tự tánh Tam Bảo, không phải là điều gì khác. Nói cách khác, chúng ta từ phiền não trở về với Bồ Đề. Là ý nghĩa này vậy. Từ sinh tử trở về với Niết Bàn. Từ lục đạo trở về với Nhất Chân. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Từ tà trở về với chánh, từ mê trở về với giác, từ nhiễm trở về với tịnh. Cách nói này quá hay. Tam bảo giác chánh tịnh là tánh đức, tự tánh Tam Bảo, không phải bên ngoài. Từ bê tà nhiễm trở về với chánh giác tịnh. Điều này nói rất hay. Ai có thể không phục chứ? Cho nên chúng ta nhất định là trí tuệ chân thật, thiện hạnh chân thật. Thiện hạnh chính là đại từ đại bi. Chúng ta phải làm cho được nó mới là ý nghĩa của luân với viên mãn. Nói được không làm được thì không viên mãn, không thể gọi là luân. Làm được lại nói được, đó mới là luân, mới là dạy học viên mãn. Chúng ta nỗ lực chăm chỉ để thực hiện được lời giáo huấn của Phật Đà, như vậy mới có thể diệt trừ hoặc nghiệp khổ. Khổ là quả báo, không thể nào tiêu diệt được. Tiêu diệt phải từ trên nhân mà tiêu diệt, trên nhân duyên mà tiêu diệt. Hoặc là duyên, nghiệp là nhân. Cho nên từ hoặc nghiệp có thể hạ thủ. Chỉ cần thay đổi hai chữ này, quả báo liền thay đổi. Quả báo nhất định là từ nhân duyên sanh. Nhân duyên thay đổi, quả có lý gì mà không thay đổi được? Cho nên Đức Phật nói cho chúng ta, y báo chuyển đổi theo chánh báo. Y báo là gì? Tướng phận. Chánh báo là gì? Kiến phận. Tướng phận nhất định là y theo kiến phận mà chuyển. Nếu như chúng ta thực sự hiểu được đạo lý này, đây là đạo lý căn bản, chúng ta sẽ có biện pháp thay đổi dung mạo của bản thân, thay đổi thể chất của bản thân, thay đổi môi trường sinh sống của bản thân. Không phải làm không được, thực sự làm được. Người thế gian xem tướng tuy biết nói, họ không hiểu được đạo lý rốt ráo. Họ hiểu được tướng tùy tâm chuyển, hiểu được phong thủy cũng chuyển theo đó. Cho nên nói, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Quý vị muốn tìm phong thủy tốt như thế nào? Tu phước chính là phong thủy tốt. Họ là gì? Họ là tích lũy kinh nghiệm. Họ biết có đạo lý này, nhưng đạo lý căn bản thì họ không hiểu. Họ biết lý đương nhiên như vậy, họ không biết vì sao là như vậy. Vì sao là như vậy có trong Phật Pháp Đại Thừa. Chỉ có Phật Pháp Đại Thừa nói với chúng ta tâm lý, vật lý. Tâm lý, vật lý từ đâu mà có? Phật Pháp Đại Thừa biết. Cho nên Phật vì sao có 32 tướng tốt? Là quả báo trong vô lượng kiếp tích đức tu thiện hiện ra như vậy. Thế giới cực lạc y báo chánh báo trang nghiêm có như thế nào? Chúng ta ở trong kinh vô lượng thọ thấy được Phật A Di Đà trong nhân địa ngàn ức năm nghe pháp, ngàn kiếp tu hành. Ngài giải hành chí thiện, cảm được y báo chánh báo trang nghiêm. Đến như vậy, Bồ Tát phát tạng chẳng những mấy mai ác nghiệp không có, mấy mai ác điểm cũng không có, mới có thể cảm được thế giới thuần tịnh, tịnh độ. Chúng ta nếu như hiểu rõ đạo lý này, cầu tịnh độ có gì khó chứ? Thực sự là dễ như trở bàn tay. Đó chính là mấy mai ác niệm ở trong tâm cũng phải đoạn trừ. Tôi nói với mọi người, thuần nhất thiện tâm, thuần nhất thiện ý, thuần nhất thiện hạnh. Một câu A Di Đà Phật liền giảng sanh. Đây là nguyện thứ 18, mười niệm ác sanh. Mấy mai nghi hoặc cũng không có. Thiện của quý vị là thiện cảm ứng, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nói cách khác, rất nhiều người niệm Phật, người niệm Phật không thể giảng sanh. Sức mạnh gì chướng ngại quý vị? Ác niệm, ác nghiệp. Tâm bất thiện, hành bất thiện, tuy niệm Phật mà không thể giảng sanh. Quý vị nếu hỏi nguyên nhân là gì? Nguyên nhân rất đơn giản, tâm hành của quý vị bất thiện, niệm Phật nếu như giảng sanh đến bên đó, thế giới cực lạc bên đó, người đều rất mực hòa mục. Quý vị ngày ngày chửi mắng với người ta, ngày ngày đánh nhau với người ta, quý vị không phải làm cho thế giới cực lạc thành một nơi hồ đồ rồi sao? Vậy thì làm sao mà đi được? Chính là đạo lý này vậy. Một ngày niệm 10 vạn tiếng danh hiệu Phật và A Di Đà cũng không dám tiếp dẫn quý vị. Sợ tiếp dẫn quý vị đi rồi, quý vị đến bên đó đại náo thiên cung, quý vị sẽ làm loạn thế giới cực lạc. Cho nên nhất định phải đợi đến ngày nào tâm hành quý vị điều thiện, Phật A Di Đà mới tiếp dẫn quý vị đi. Chỉ là đạo lý đơn giản như vậy. Từ đó có thể biết cầu sanh tịnh độ quan trọng nhất là tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tịnh chính là thiện thật sự. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác là chân thiện, là chí thiện. Tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, tu thập thiện nghiệp, thiện đó là thiện pháp của thế gian. Quý vị cảm được là quả báo ba đường thiện, không phải là thiện quả của Phật Bồ Tát. Chúng ta cũng phải phân biệt nó cho rõ ràng, cũng phải hiểu nó cho rõ, sau đó mới biết bản thân tu học như thế nào. Dùng thiện tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng xử sự, đối người tiếp vật, đây mới là tu hành thực sự, hồi đầu thực sự. Niệm niệm vì chúng sanh, vì những chúng sanh khổ nạn, giúp họ đắc độ. Giúp đỡ như thế nào? Phải làm tấm gương sáng cho họ thấy, làm cho họ giác ngộ. Miệng chúng ta khuyên họ, viết văn chương khuyên họ, bản thân chưa buông bỏ, biểu hiện là bất thiện, người ta nghe rồi, thấy rồi, không tin tưởng, còn hoài nghi, cho rằng quý vị đang lừa dối họ, quý vị đang mua danh chuốc tiếng. Người khác làm sao chịu phát tâm niệm Phật thực sự chứ? Cho dù phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, họ cũng học theo quý vị như vậy, miệng niệm A Di Đà Phật, tâm bất thiện, kết quả vẫn là không thể vãng sanh. Cho nên bản thân nhất định phải làm gương tốt cho người ta thấy. Đây là điều trong kinh Phật thường nói, thường khuyên nhủ chúng ta, vì người diễn thuyết, diễn là biểu diễn. Chúng ta thực sự phải làm cho được 10 thiện nghiệp, đây là biểu diễn, biểu diễn cho người khác xem. Chúng ta khuyên người khác mới có hiệu lực. Hoặc nghiệp khổ của bản thân chưa đoạn, làm sao có thể giúp người khác đoạn hoặc nghiệp khổ? Phá trừ mê hoặc không có gì khác, chỉ có đọc tụng Đại Thừa. Muốn tăng tốc độ phá trừ mê hoặc của bản thân, khai trí tuệ, vì chỉ có một biện pháp là dạy học. Học không thể không dạy. Mình học được bao nhiêu, mình sẽ giảng bấy nhiêu. Chỉ cần chịu chăm chỉ giảng, hoan hỷ giảng, mỗi lần đều khai trí tuệ. Cùng một bộ kinh, mỗi lần giảng chắc chắn sẽ không giống nhau. Ngày xưa tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng rất nhiều năm. Đáng tiếc là thời đó chúng ta chưa có thiết bị khoa học kỹ thuật, không lưu lại được bản ghi âm, chưa nói đến ghi hình, băng ghi âm cũng không lưu lại. Đại khái cũng gần 30 năm rồi. So với hiện tại giảng hoàn toàn không giống nhau. Mỗi lần giảng đều khác, mỗi ngày giảng đều khác. Đây là nguyên nhân gì? Khổng Lão Phu Tử nói sửa lỗi, ngày ngày sửa lỗi. Sửa lỗi là hành môn. Sửa lỗi chính là tăng trưởng trí tuệ. Lỗi lầm của quý vị sửa được một phần, trí tuệ của quý vị tăng thêm một phần, sửa được hai phần thì tăng thêm được hai phần. Ngày ngày sửa lỗi. Sửa lỗi chính là đoạn phiền não. Đoạn phiền não thì tăng trưởng bồ đề. Ngày ngày đoạn phiền não, bồ đề ngày ngày tăng. Chính là đạo lý này vậy. Vì sao trí tuệ không tăng? Vì không sửa lỗi, không chịu đoạn phiền não, trí tuệ của quý vị sẽ không tăng trưởng. Điều Khổng Lão Phu Tử lo lắng rất có lý. Ông lo lắng là hai sự việc này đáng được lo lắng. Ngoài hai việc này ra, không có việc gì đáng lo lắng cả. Việc thứ nhất là học mà không giảng. Ông lo lắng có lỗi không thể sửa. Ông lo lắng. Ông lo lắng không phải lo lắng cho người khác, là bản thân. Ông ưu tư cho bản thân. Ông không phải ưu tư cho người khác. Người khác không liên quan gì đến ông. Ông sẽ không để ở trong lòng, là bản thân. Bản thân đã học được mà không chịu giảng ra cho người khác nghe. Điều này Phật Pháp nói là tự hành quá tha. Quý vị không chịu dạy cho người khác, không chịu giúp đỡ người khác. Ưu tư của phu tử, bản thân có lỗi, bản thân không thể sửa đổi. Chúng ta từ chỗ này cũng có thể hiểu rõ được. Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, hóa ra là như vậy. Chúng ta muốn làm thánh nhân, học theo họ là được rồi. Thích đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác. Bất cứ trường hợp nào, bất cứ cơ hội nào cũng không bỏ qua. Đây chính là ý nghĩa giảng học của phu tử. Phải thật có tâm này, giúp cho tất cả chúng sanh khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh tiếp xúc với Phật Pháp. Bản thân mỗi ngày nghiêm túc phản tỉnh, phải tìm cho ra lỗi lầm của mình. Nhưng con người thấy lỗi lầm của người khác dễ dàng, thấy lỗi lầm của bản thân mình thật khó. Từ sáng nghĩ đến tối, hôm nay không có lỗi lầm gì. Nhìn người khác thấy lỗi rất nhiều. Cho nên cổ đức dạy chúng ta một phương pháp: coi người khác là tấm gương. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác, quay lại nghĩ xem bản thân có hay không. Thế là sẽ phát hiện ra. Phát hiện ra lỗi lầm của bản thân, nhìn thấy người khác có một vài ưu điểm, những điểm tốt, nghĩ xem bản thân có hay không. Phát hiện ra bản thân không có, chúng ta có thể coi tất cả chúng sanh là một tấm gương. Nhìn người khác, lập tức quay đầu soi lại bản thân mình. Lỗi lầm của bản thân phát hiện được rồi. Điểm tốt của người khác chúng ta không có, phải học theo người ta. Lỗi lầm của người khác nếu chúng ta có, nhanh chóng sửa đổi. Những người thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật chính là dùng phương pháp này để thành tựu. Ngày nay chúng ta công phu không đắc lực, chính là không biết dùng phương pháp này. Nếu như biết cách dùng phương pháp này, chắc chắn là trong kinh Phật nói dũng mãnh tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Chúng ta cũng giống như vô tận huệ thiên vương vậy, nhất định phải diệt trừ tất cả hoạn. Ở đây chúng ta thấy họ diệt trừ tất cả quả hoạn. Nhất thiết hoạn là phiền não, sanh tử. Hoặc nghiệp khổ, Phương pháp họ dùng là trí tuệ từ bi. Trí tuệ và từ bi là một kết hợp giáo luân viên mãn. Bản thân viên mãn đắc độ cũng có thể viên mãn giúp đỡ người khác. Quy kết đến cuối cùng vẫn là một chữ định, một chữ tuệ, một chữ bi, một chữ trí. Ở đây Bồ Tát dạy cho chúng ta định tuệ, bi trí làm thế nào để thực hiện cho được, đều thực tiễn vào trong cuộc sống. Vậy mới là hạnh phúc chân thật, viên mãn thực sự. Quay lại nghĩ xem, chúng ta sống trong phiền não, sống trong âu lo, sống trong hoạn nạn. Đối với Phật Bồ Tát, chúng ta hướng đến, ngưỡng mộ vô cùng. Chỉ cần học tập thì có thể khế nhập cảnh giới của họ, làm cho cảnh giới của họ trở thành cảnh giới của chính mình. Đây là điều chúng ta cần nên học tập. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.